Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Mai Vân, Thanh Thủy, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm, 25 tháng 2, 2010.
Việt Nam chuẩn bị khởi công dự án nhà máy luyện quặng nhôm nhân cơ ở Đắk Nông.
Quân đội Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ nên thận trọng để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ song phương.
Chủ tịch tập đoàn Toyota ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ thu hồi xe nhưng không thuyết phục được các nghị sĩ Hoa Kỳ.
Ấn Độ và Pakistan nối lại đối thoại hòa bình bị đình chỉ từ cuối năm 2008.
Tại Ukraine, ông Yanukovych nhậm chức tổng thống và cam kết thực hiện chính sách trung lập ổn định đất nước.
Thủ tướng Gordon Brown xin lỗi những trẻ em nước Anh bị đẩy sang Úc trước đây.
Chủ tịch Cuba tuyên bố lấy làm tiếc về vụ nhà ly khai chính trị Zapata qua đời trong tù.
Tại Pháp, số người thất nghiệp tăng trong tháng Giêng 2010.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sửa đổi luật để gia tăng chấn áp giới ly khai và kiểm soát Internet.
Tại Ý, nhiều vụ bê bối tham nhũng được tiết lộ trong chiến dịch vận động tranh cử cấp vùng. Từ Roma, thông tín viên Huê Đăng tường trình. Thưa quý vị, Việt Nam sắp khởi công dự án nhà máy luyện quặng nhôm nhân cơ ở Đắk Nông. Theo báo điện tử của Chính phủ Việt Nam, vào ngày 28 tháng 2 tới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam sẽ khởi công xây dựng nhà máy luyện quặng nhôm nhân cơ tại tỉnh Đắk Nông. Đây là dự án thứ hai của tập đoàn sau dự án tại tỉnh Lâm Đồng. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012. Tổng mức đầu tư của dự án với công suất ban đầu 650.000 tấn quặng nhôm một năm là 11.624 tỷ đồng, tương đương 655 triệu đô la. Cũng theo bản tin nhà nước Việt Nam, khi nhà máy luyện quặng nhôm đi vào hoạt động, doanh thu bình quân hàng năm đạt khoảng 3.756 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cho biết, quặng bauxit được khai thác từ mỏ nhân cơ có tổng trữ lượng khoảng 270 triệu tấn quặng tinh, sẽ được tuyển rửa tại nhà máy xây dựng gần khu mỏ, sau đó được đưa vào nhà máy luyện quặng nhôm bằng đường băng chuyền dài khoảng 5,5 km. Trong lĩnh vực xuất khẩu, Việt Nam chuẩn bị thu mua thêm 1 triệu tấn gạo. Reuters dựa theo báo Tuổi Trẻ cho biết, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã chỉ đạo cho các công ty xuất khẩu gạo thu mua lúa gạo dự trữ trong những tuần lễ sắp tới. Báo Tuổi Trẻ trích dẫn ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, nhu cầu gạo của thế giới năm 2010 sẽ tăng cao hơn năm 2009. Tuy nhiên, do khách hàng đề nghị giá thấp, nên Việt Nam vẫn thu mua lúa, nhưng chờ đến khi nào có giá tốt mới bán. Các công ty xuất khẩu gạo được giao nhiệm vụ thu mua thêm 1 triệu tấn gạo, tương đương 2 triệu tấn lúa, ngoài số lúa gạo thu mua cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết. Để đảm bảo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, Hiệp hội cũng quyết định, kể từ nay, những doanh nghiệp nào bán gạo phá giá sẽ bị cấm xuất khẩu. Theo tin trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện nay là 440 đô la một tấn cho gạo 5% tấn.
Trong lĩnh vực tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản 8% trong tháng 3 bất chấp những lo ngại lạm phát. Hôm nay, trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo quyết định nói trên mà không đưa ra lời giải thích nào. Đây là tháng thứ tư liên tiếp mức lãi suất cơ bản không thay đổi đối với đồng tiền Việt Nam. Từ tháng Giêng và đặc biệt là sau Tết Nguyên đán, giá cả nhiều mặt hàng đều tăng gây lo ngại lạm phát. Chỉ số lạm phát của tháng 2 là 8,46% tính theo mức toàn năm. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu kiềm chế lạm phát trong năm 2010 ở mức 7%. Theo nhận định của giới chuyên gia, để kiềm chế lạm phát, Việt Nam nên tăng lãi suất tiền đồng. ông Vũ Thành Tự Anh, giám đốc nghiên cứu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh được Reuters trích dẫn, nói rằng ông không ngạc nhiên khi mức lãi suất thấp được duy trì bởi vì ngân hàng nhà nước không coi lạm phát là rủi ro lớn. Ông Matt Hinderbrand, kinh tế gia thuộc công ty JP Morgan, chuyên theo dõi tình hình Việt Nam, nhận định rằng quyết định về tỷ giá khá nhạy cảm trong bối cảnh chính trị hiện nay tại Việt Nam. Theo ông, đầu năm tới sẽ có đại hội đảng. Các biện pháp trong chính sách tiền tệ sẽ mang tính bảo thủ hơn. Nhiều chuyên gia có cùng nhận định là càng gần đến thời điểm có đại hội đảng, thì các quyết sách sẽ càng theo hướng bảo thủ hơn trong thời gian tới.
Quân đội Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ là nên thận trọng để khỏi gây thêm căng thẳng. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ là nên nói năng và hành động thận trọng từ ngữ nguyên văn để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoàng Tuyết Bình đồng thời bác bỏ mọi sự dính líu của quân đội nước này trong các vụ tin tặc tấn công Google và một số website của Mỹ trong thời gian gần đây. Theo ông Hoàng Tuyết Bình, Trung Quốc sẽ không thay đổi lập trường trên việc đình chỉ một số đề án quân sự song phương với Washington. Mới đây, sau khi Hoa Kỳ quyết định bán cho Đài Loan 6,4 tỷ đô la vũ khí, thì Trung Quốc đã quyết định trả đũa bằng cách hủy bỏ một số cuộc viếng thăm cấp cao giữa giới chức quốc phòng hai nước và đe dọa trừng phạt một số công ty Mỹ dính líu đến thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua xác nhận là đã có một số chuyến viếng thăm Trung Quốc của giới chức Mỹ bị dời lại. Trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ hay Tư lệnh Mỹ vùng Thái Bình Dương. Về vấn đề tin tặc, vào tháng Giêng vừa qua, tập đoàn Mỹ Google đã than phiền về việc họ bị tin tặc tấn công. Theo một số chuyên gia, các vụ tấn công nói trên đòi hỏi những kiến thức mũi nhọn trong ngành tin học và có thể là đã được quân đội Trung Quốc giám sát hay khuyến khích. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cực lực bác bỏ lập luận này. Theo ông Hoàng Trước Minh, xin trích, việc gắn liền các vụ tấn công trên mạng với chính quyền và quân đội Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở và vô trách nhiệm. Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ nói năng và hành động thận trọng để khỏi làm tổn hại thêm quan hệ giữa hai nước và hai quân đội, hết lời dẫn.
Về mặt xã hội, Trung Quốc dự định tăng trợ cấp nâng cao mức sống cho nông dân. Theo AFP, trong mục đích thúc đẩy tiêu thụ nội địa, chính quyền Bắc Kinh sẽ mở rộng chính sách trợ cấp, giúp đỡ các vùng nông thôn nghèo trang bị thêm vật dụng gia đình và xe cộ. Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo tin này hôm qua, sau cuộc họp do Thủ tướng Ôn Gia Bảo chủ tọa. Tuy nhiên, trong thông báo không ghi chi tiết đó là những loại xe cộ hay trang thiết bị nào sẽ được trợ cấp mua sắm. Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy sức tiêu thụ của 900 triệu cư dân nông thôn trong nỗ lực giảm bớt sức lệ thuộc của tăng trưởng kinh tế vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Liên quan tới Nhật Bản, Chủ tịch Toyota điều trần trước Quốc hội Mỹ về việc thu hồi xe hơi đã bán ra ở Mỹ, nhưng không thuyết phục được các nghị sĩ. Chủ tịch tập đoàn Toyota đã điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm qua, ông Akio Toyoda đã ra sức xin lỗi và thừa nhận trách nhiệm. Ông công nhận là an toàn của khách hàng đã bị đe dọa vì tập đoàn phát triển quá nhanh, nhưng những cố gắng của vị chủ tập đoàn Toyota đã không thuyết phục được cử tọa. Thông tin viên RFI Donald Ledoux tường thuật từ Washington.
Le patron de Toyota s'est livré à un exercice de mea culpa.
Chủ nhân của Toyota đã ngỏ lời xin lỗi trong một diễn văn đầy tính chất giằng dựng, thậm chí nói cả bằng tiếng Anh là ông rất lấy làm tiếc trước những tai nạn mà xe hơi do hãng của ông chế tạo đã gây ra. 6 triệu xe hơi Toyota ở Mỹ đã bị thu hồi. Chủ tịch Akio Toyota cho biết là sẽ lắng nghe một cách khiêm tốn những lời than phiền của khách hàng Toyota. Tuy nhiên, ông từ chối, không hứa là tập đoàn Nhật Bản sẽ gánh chịu chi phí bệnh viện thuốc men hay chi phí mai táng các nạn nhân tai nạn. Theo số liệu mới nhất, đã có 39 người ở Mỹ bị chết trong những tai nạn này. Những lời điều trần của ông Akio Toyota đã không thuyết phục được cử tọa. Các nghị sĩ Mỹ vẫn cho là Toyota và chính quyền Nhật đã hành động chậm trễ, không đo lường được tầm mức của vấn đề. Ray LaHood, Bộ trưởng Giao thông Mỹ, giải thích là tập đoàn Nhật đã không chịu hợp tác với cơ quan an toàn lưu thông. Như ông đã tuyên bố thẳng thừng cách đây vài hôm, ông khẳng định một lần nữa là những kiểu xe mà Toyota đã thu hồi không an toàn. Ông cũng kêu gọi chủ nhân các kiểu xe này hãy nhanh chóng mang xe đi sửa chữa. Tập đoàn Toyota hứa là sẽ chịu tiền taxi hay tiền thuê xe khác trong thời gian mà xe Toyota của họ bị thu hồi để sửa chữa.
Đô Đại Lê Đi Washington RFI.
Ấn Độ và Pakistan nối lại đàm phán bị đình chỉ từ cuối năm 2008. Ngoại trưởng Ấn và Pakistan đã gặp nhau hôm nay tại New Delhi trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hòa bình, giải quyết các tranh chấp hai bên về kinh tế cũng như an ninh. Đây là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên từ sau vụ khủng bố Mumbai tháng 11 năm 2008 làm cho hơn 100 người chết. Tuy không ai chờ đợi kết quả cụ thể gì trong cuộc gặp gỡ hôm nay, nhưng sự kiện mang tính chất biểu tượng quan trọng, nhất là sau vụ khủng bố gần đây tại thành phố Ấn Độ Pune, đã làm 16 người thiệt mạng. Sau buổi gặp, Ngoại trưởng Ấn cho là đã đạt được mục tiêu là tạo sự tin tưởng trở lại giữa hai quốc gia và hai bên sẽ giữ liên lạc với nhau. Từ Islamabad, thông tấn viên RFI Nadia Pletri phân tích mối quan hệ Pakistan-Ấn Độ.
Cette rencontre à New Delhi va mettre fin à plus d'un an de silence.
Les attaques de Bombay à New Delhi kết thúc hơn một năm im lặng căng thẳng giữa hai bên. Khủng bố tại Bombay tháng 11 năm 2008 đã cắt đứt tiến trình hòa bình khởi động từ năm 2004 giữa Ấn Độ và Pakistan. New Delhi tố cáo nhóm Hồi giáo vũ trang Pakistan Lashkar-e-Taiba là thủ phạm vụ khủng bố đẫm máu ở Bombay. Trong vụ khủng bố ở Pune cách đây hơn 10 ngày, thì New Delhi cũng thấy bàn tay của Lashkar-e-Taiba. Do đó, Ấn Độ sẽ nhấn mạnh trên vấn đề chống khủng bố, trong lúc Pakistan thì muốn đề cập đến những hồ sơ rộng hơn, nhất là vấn đề Kashmir đã gây bất hòa lớn giữa hai quốc gia. Lãnh thổ mà New Delhi và Islamabad đều giành chủ quyền đã dẫn đến ba cuộc chiến ở vùng biên giới trong thời gian qua. Dĩ nhiên, không ai chờ đợi cuộc gặp gỡ hôm nay có kết quả gì lớn lao hay đạt bước tiến đáng kể nào, nhưng nó có mục tiêu biểu tượng là nối lại đối thoại. Dưới sự thôi thúc của Washington muốn khu vực ổn định để dễ dàng giải quyết cuộc chiến ở Afghanistan, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý nói chuyện lại với nhau.
Nadia Bletri, Islamabad, RFI.
Tại Ukraine, ông Yanukovych nhậm chức tổng thống và cam kết thực hiện chính sách trung lập ổn định đất nước. Lễ nhậm chức tổng thống được tổ chức ngày hôm nay tại Nghị viện Ukraine. Ông Viktor Yanukovych trở thành vị tổng thống thứ tư của Ukraine kể từ khi nước này thoát ra khỏi Liên bang Xô Viết và độc lập năm 1991. Trong diễn văn nhậm chức, tổng thống Yanukovych cam kết là không tìm cách liên minh với Nga hay phương Tây. Theo ông, Ukraine sẵn sàng hội nhập vào cộng đồng quốc tế với tư cách là một quốc gia châu Âu không liên kết. Điều này hoàn toàn trái ngược với chính sách của người tiền nhiệm là ông Viktor Yushchenko, người luôn luôn tỏ thái độ thân phương Tây và sử dụng lá bài này để làm đối trọng trong quan hệ với Nga. Về đối nội, ông Yanukovych kêu gọi nghị viện Ukraine hãy đoàn kết để vượt qua khủng hoảng kinh tế. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của ổn định chính trị và đấu tranh chống tham nhũng để tái tạo lòng tin của giới đầu tư. Là người có được sự ủng hộ của dân chúng phía Đông và khu vực dân nói tiếng Nga ở phía Nam Ukraine, ông Yanukovych cho rằng sự phục hồi kinh tế sẽ giúp làm dịu các căng thẳng giữa các vùng. Năm nay, 59 tuổi, tân Tổng thống Ukraine dự tính chuyến công du xuất ngoại đầu tiên của ông sẽ là tới Bruxelles. Ông sẽ sang Nga vào đầu tháng 3. Ông Yanukovych sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trên chính trường Ukraine, bởi vì đảng các vùng của ông không có được đa số tại nghị viện. Bà Yulia Tymoshenko thất bại trong cuộc bầu cử sẽ tìm mọi cách ở lại chiếc ghế thủ tướng để gây khó khăn cho tân tổng thống Ukraine.
Thủ tướng Gordon Brown xin lỗi những trẻ em nước Anh đã bị đẩy sang Úc Châu. Con cháu các nạn nhân cho rằng lời xin lỗi này quá muộn màng. Theo AFP, hôm qua tại Úc, mấy trăm người là con cháu của khoảng 7.000 công dân Anh bị đưa sang Úc trong khuôn khổ chương trình di cư trẻ em đã chờ đợi buổi lễ chính thức trên toàn quốc ghi nhận lời xin lỗi của Thủ tướng Gordon Brown công bố tại London. Tuy hoan nghênh thái độ của chính phủ Anh, nhưng nhiều người trong số này đã cho rằng lời xin lỗi đã quá muộn. Trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến 1970, hơn 130.000 trẻ em Anh quốc đã bị đưa sang các nước trong khối thịnh vượng chung, đặc biệt là sang Úc, để gọi là xây dựng cuộc sống mới. Về mặt chính thức, chương trình này chỉ nhắm vào các trẻ mồ côi hay vô gia cư, nhưng có nhiều thiếu nhi không thuộc diện này cũng bị cưỡng bức đưa đi và các nạn nhân đã bị đày đọa nơi đất lạ. Tháng 11-2009, Thủ tướng Úc đã thay mặt chính phủ ngỏ lời xin lỗi các nạn nhân. Hôm 24 tháng 2, đến lượt Thủ tướng Anh thay mặt đất nước lên tiếng xin lỗi. Từ London, thông tín viên Ariane Moss tường thuật.
Ils avaient entre 3 et 14 ans, la plupart étaient des enfants de filles mères abandonnées à cause de la
pression. Đó là những đứa trẻ từ 3 đến 14 tuổi, phần lớn là con không được cha thừa nhận và bị mẹ bỏ rơi trước sức ép của xã hội thời ấy. Người ta nói đến chúng dưới tên gọi chung là con rơi. Giáo hội và các tổ chức bảo vệ trẻ em có uy tín như Bernardo đã tổ chức việc mà người ta gọi là lưu đày những kẻ vô tội. Dưới chiêu bài tạo cho chúng cơ may mới trong cuộc sống. Thế nhưng, các đứa trẻ bị đưa sang Úc, Canada, New Zealand, Nam Phi hay Zimbabwe vào thời đó còn gọi là Rhodesia vào giữa các năm 1920 và 1970 như đã bị đày xuống địa ngục trần gian. Thay vì được giáo dục, chúng đã phải làm việc như tù khổ sai, thậm chí còn bị lạm dụng tình dục. Trách nhiệm đầu tiên của một nhà nước là bảo vệ con em của mình. Thủ tướng Anh Gordon Brown đã nhấn mạnh như trên trước nghị viện. Tôi tiếc là những lời kêu cứu của các em đã không được nghe thấy. Tôi rất lấy làm ân hận. Lãnh đạo đối lập David Cameron cũng tham gia vào hành động trân trọng xin lỗi của chính quyền. 7 triệu euro sẽ được tháo khoán để tài trợ cho việc sum họp gia đình trong những trường hợp còn có thể làm được. 7.000 trong số những người bị buộc phải lưu vong còn sống ở Úc. 60 người đã đến London để nghe những lời xin lỗi mà họ chờ đợi từ hàng thập niên qua. Những người tiền nhiệm của ông Gordon Brown đều từ chối không xin lỗi về sự kiện mà lãnh đạo đối lập đánh giá là một trong những giai đoạn xấu hổ nhất của lịch sử nước Anh.
Adrien Moss, Londres, RFI.
Chủ tịch Cuba tuyên bố lấy làm tiếc về việc nhà ly khai Orlando Zapata qua đời trong nhà giam. Trong một thông báo chính thức hôm qua, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã tuyên bố lấy làm tiếc về cái chết trong tù của nhà hoạt động chính trị Orlando Zapata, 42 tuổi, sau 85 ngày tuyệt thực. Thông báo của Chủ tịch Cuba cũng bác bỏ những lời tố cáo là nhà ly khai Zapata đã bị tra tấn trong tù, trái với những lời tố cáo của bà mẹ của nạn nhân. Orlando Zapata, trong danh sách các tù nhân của lương tâm do Tổ chức Ân xá Quốc tế thành lập, bị bắt giam từ năm 2003. Theo các nhóm đối lập, hôm nay, ông Orlando Zapata sẽ được đưa đi an táng, trong lúc cảnh sát Cuba đã bắt giữ hoặc kiểm soát chặt chẽ nhiều nhà ly khai nhằm ngăn chặn những cuộc biểu tình phản đối. Theo tổ chức Cuba mang tên Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc, trong hai ngày qua, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 30 nhà ly khai, một số khác bị quản thúc tại nhà mà không có lệnh tư pháp. Tuy nhiên, khoảng 100 nhà hoạt động dân chủ Cuba cho biết họ sẽ tổ chức lễ tang tượng trưng cho người quá cố Orlando Zapata tại nhà. Sau cái chết của nhà ly khai Zapata, hôm nay Thủ tướng Tây Ban Nha đã yêu cầu Cuba phải trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị trong nước. Và theo ông Zapatero, đây là đòi hỏi chủ yếu của cộng đồng quốc tế. Quốc hội Cộng hòa Séc hôm nay cũng đã dành một phút mặc niệm cho nhà ly khai Orlando Zapata. Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa, giải Nobel Hòa bình năm 1983, trong lời kêu gọi được đăng trên nhật báo Gazeta Wyborcza, đã vận động các giải Nobel Hòa bình khác cùng hành động để gây áp lực đối với chế độ Castro và đòi trả tự do ngay cho tất cả tù nhân chính trị tại Cuba.
Số người ghi tên thất nghiệp tại Pháp tăng trong tháng Giêng 2010, nhưng chính phủ đánh giá là khủng hoảng về việc làm sẽ chấm dứt trong năm nay. Tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên trong vòng 6 tháng, số người ghi tên tại cơ quan hỗ trợ tìm việc làm đã tụt giảm, nhưng sang tháng Giêng 2010, số người này đã tăng thêm với 9.500, đưa số người thất nghiệp loại A, tức là loại hoàn toàn không có công ăn việc làm, lên 2,66 triệu người. Nếu tính cả những người thất nghiệp thuộc loại B và C, nghĩa là có việc làm không đều đặn hay hạn chế, thì tổng số người thất nghiệp tại Pháp lên tới hơn 4 triệu người, tăng 0,4% so với tháng trước, theo những số liệu do Bộ Lao động công bố. nếu như bà Christine Lagarde đã đánh giá tình trạng thất nghiệp gia tăng trong tháng Giêng là không phấn khởi, thì ngược lại bà nhấn mạnh là mức tăng của tháng Giêng năm nay chỉ bằng 1/3 của mức tăng trong tháng Giêng năm 2009. Và theo bà, điều đó xác nhận là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng về công ăn việc làm tại Pháp có lẽ đã qua, và nạn thất nghiệp đang giảm dần từng bước. Với tăng trưởng trở lại, Tổng thống Sarkozy và chính phủ Pháp hy vọng là ngay từ năm nay thất nghiệp sẽ ngừng gia tăng. Trong khi đó, nhiều cơ quan kinh tế, trong đó có Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, dự báo là nạn thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng trong năm 2010, nhưng ở một nhịp độ chậm hơn. Về các con số thất nghiệp trong tháng này tại Pháp, có hai hiện tượng mà bà Bộ trưởng Lagarde nhận thấy là đáng lo ngại. Đó là số người cao tuổi bị mất việc làm gia tăng và số người bị thất nghiệp dài lâu cũng gia tăng. Trong thành phần thứ hai này, có một số người sẽ không còn được nhận trợ cấp thất nghiệp trong năm 2010, mặc dù họ vẫn chưa tìm được việc làm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc sửa đổi luật để gia tăng trấn áp giới ly khai và kiểm soát Internet.
Hôm qua, Quốc hội Trung Quốc bắt đầu xem xét sửa đổi một số đạo luật, trong đó có luật liên quan đến bí mật quốc gia. Đồng thời, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ra một thông tư quy định chặt chẽ hơn việc đăng ký mở trang web. Theo giới quan sát, các động thái này cho thấy Bắc Kinh đang củng cố các công cụ pháp lý để thẳng tay chấn áp những tiếng nói đối lập kiểm soát thông tin trên mạng. Khi đưa tin về việc sửa đổi đạo luật về bí mật nhà nước, Tân Hoa Xã không cho biết chi tiết mà chỉ nêu ra một cách chung chung là dự thảo sửa đổi định nghĩa bí mật nhà nước là thông tin liên quan đến an ninh và các lợi ích của nhà nước mà nếu bị tiết lộ thì sẽ gây ra những thiệt hại về an ninh và lợi ích của nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quốc phòng. Và đạo luật hiện nay cần sửa đổi bởi vì các định nghĩa về bí mật nhà nước còn quá rộng và mơ hồ. Bắc Kinh thường sử dụng luật về bí mật nhà nước để bỏ tù các nhà ly khai, những người có tiếng nói chống lại sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật sư Mạc Thiêu Bình, một trong những người đã ký tên vào Hiến chương 08, nói với AFP rằng, dự thảo sửa đổi này sẽ nhắm vào rất nhiều tầng lớp, bao gồm cả giới doanh nhân và nhân viên nhà nước. Tháng 7 năm ngoái, ông Stephen Hu, người Úc gốc Hoa, một giám đốc điều hành thuộc tập đoàn Rio Tinto, đã bị bắt với tội danh ban đầu là vi phạm luật về bí mật nhà nước Trung Quốc. Việc bắt ông Hu và ba nhân viên người Trung Quốc đã diễn ra sau khi Rio Tinto không cho công ty Chinanco thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc tăng thêm phần vốn trong tập đoàn Úc này. Hiện cả bốn người đang chờ ngày ra tòa với tội danh hối lộ và có các hoạt động tình báo kinh tế. Tháng 11 năm ngoái, nhà ly khai Hoàng Kỳ bị án tù 3 năm với tội danh xâm phạm bí mật nhà nước chỉ vì ông đã tiến hành điều tra về vụ các trường học xây dựng chất lượng kém bị sụp đổ hàng loạt, làm nhiều học sinh thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Theo luật sư Mạc Thiêu Bình, thì có nhiều người đã bị tù đầy chiếu theo luật về bí mật nhà nước. Khó có thể biết là bao nhiêu người, nhưng đạo luật hiện nay có nhiều vấn đề. Vì luật sư này nhận định là cho đến nay không rõ đạo luật về bí mật nhà nước có được sửa đổi hay không. Nhưng nếu văn bản này được thông qua thì sẽ có nhiều nhà ly khai chính trị phải đối mặt với tội danh xâm phạm bí mật nhà nước. Còn trong lĩnh vực kiểm soát thông tin trên mạng, thông tư của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin vừa được công bố cũng đưa ra những quy định chặt chẽ hơn. Từ nay, mọi cá nhân cũng như các công ty muốn đăng ký, mở website thì phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân kèm theo ảnh của người phụ trách trang mạng. Sau khi thẩm định những thông tin nói trên thì cơ quan chức năng mới cấp giấy phép. Chính quyền Trung Quốc giải thích là các biện pháp này nhằm ngăn chặn những trang web khiêu dâm, độc hại. Theo giới chuyên gia, do không thể kiểm soát nổi Internet, Bắc Kinh đề ra những quy định mới với mục đích là gia tăng kiểm soát, nhưng chủ yếu là răn đe những người sử dụng Internet có những hoạt động thách thức chống đối chính phủ. Một chuyên gia thuộc Đại học Chicago Berkeley được thời báo Los Angeles trích dẫn cho rằng các biện pháp mới không gây ngạc nhiên, bởi vì một trong những yếu tố cơ bản trong chính sách này là tạo ra môi trường và thúc đẩy tâm lý tự kiểm duyệt của người sử dụng Internet. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng có hạn chế vì nó chỉ được áp dụng đối với những website có tên miền Trung Quốc.cn. Theo một chuyên gia tin học Trung Quốc quản trị một website về công nghệ thông tin, thì từ nay việc đăng ký lập trang web tại Trung Quốc sẽ khó khăn hơn, nhưng vẫn có giải pháp. Người ta sẽ lập trang web mới với tên miền quốc tế là .com.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Tiêu điểm thời sự, với đề tài Tại Việt Nam, lễ hội truyền thống đầu năm mới được mùa nở rộ, anh chủ phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc, và sau cùng là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Bây giờ mời quý vị theo dõi một phỏng vấn. Tại Ý, nhiều vụ bê bối tham nhũng được tiết lộ trong chiến dịch vận động tranh cử cấp vùng. Từ Roma, thông tín viên Huê Đăng tường trình.
Thân chào anh Huê Đăng, thưa anh, vào cuối tháng 3 tới thì nước Ý sẽ có bầu cử cấp địa phương. Tuy đây là bầu cử cấp vùng, nhưng lại có ý nghĩa tầm vóc quốc gia và có thể coi đó là một cuộc trắc nghiệm về tương quan lực lượng trên chính trường của Ý. Trong bối cảnh cái cuộc vận động tranh cử đấy, thì có rất nhiều vụ bê bối vừa được tiết lộ, thưa anh.
Dần đúng anh ạ. Khoảng từ 2 tuần nay, công luận Ý rất xôn xao chấn động về việc tòa án ở Firenze đang điều tra về khả năng tham nhũng của một số nhân viên cao cấp của nhà nước thuộc tổ chức bảo hộ dân sự, tức gọi là Civil Protection, và hối lộ của một số đại gia trong ngành xây dựng để trúng thầu trong một số công trình xây cất hạ tầng để tổ chức thượng đỉnh G8 hồi năm ngoái, dự trù ở Maddalena, tức là thuộc đảo Sardinia, và những công trình tái thiết khu vực L'Aquila bị động đất hồi tháng 4 năm ngoái. Công luận xôn xao là bởi vì theo các tư liệu ghi lại từ các cuộc điện đàm bị tòa án ra lệnh cho cảnh sát nghe lén, thì giám đốc của tổ chức bảo hộ dân sự, tức là ông Guido Bertolaso, bị tình nghi là có dính dáng đến các vụ tham nhũng hối lộ nơi trên. Ngoài ra, có thêm ông cố vấn đặc biệt thủ tướng Berlusconi, tức là ông Gianni Letta, và trưởng ban tổ chức của đảng Popolo della Libertà của Berlusconi là ông Denis Verdini, cũng đang bị nghi là có dính líu đến những vụ việc này. Cả ba nhân vật vừa kể trên đều thuộc diện công thần tín cẩn của thủ tướng Berlusconi.
Dạ, xin anh cho biết thêm thông tin về ba nhân vật được coi là cận thần của thủ tướng Silvio Berlusconi.
Về ba nhân vật tín cẩn của thủ tướng Berlusconi, thì trước hết ông Guido Bertolaso, người đứng đầu tổ chức bảo hộ dân sự, là hình tượng tiêu biểu của lề lối hoạt động năng nổ của chính phủ Berlusconi. Một lề lối làm ăn theo kiểu doanh nghiệp năng động, và trên danh nghĩa năng động ấy đã khước từ mọi kiểm soát của nhà nước. Tổ chức bảo hộ dân sự nói chung và cá nhân ông Guido Bertolaso nói riêng bắt đầu nổi tiếng với vụ scandal về rác rưới ở Napoli hồi 2 năm về trước. Bằng cung cách hoạt động bất cần chú ý đến môi trường và công luận, tổ chức bảo hộ đã nhanh chóng sử dụng quân đội để thu quét dọn dẹp rác rưới ở thành phố Napoli. Chính phủ Berlusconi đã triệt để tận dụng thành công nói trên trong các công tác tuyên truyền, và ông Bertolaso đã trở thành gương mặt tiêu biểu đại diện cho một thủ tướng Berlusconi năng nổ, nhạy bén và thành đạt rực rỡ. Kể từ sau thành công đó, tức là sau cái vụ rác ở Napoli, tổ chức bảo hộ dân sự được chính phủ ngày càng nâng cao quyền lực, vượt qua khỏi những hoạt động có tính cách bảo hộ trong những trường hợp như có thiên tai hay tai nạn ở Ý, mà gia bắt đầu can thiệp vào các hoạt động xây dựng hạ tầng cơ sở theo chương trình dài hạn của chính phủ, điển hình là công trình xây dựng hạ tầng cơ sở ở thành phố Maddalena thuộc đảo Sardinia để tổ chức thượng đỉnh G8 hồi năm ngoái. Nhưng sau đó khi có cuộc động đất ở thành phố L'Aquila, thì thủ tướng Berlusconi đã quyết định dời thượng đỉnh G8 về thành phố L'Aquila với mục tiêu nhằm gây sự chú ý của thế giới về trận động đất nói trên và hy vọng vào sự tham gia tái thiết của các chính phủ G8. Tuy nhiên, quyết định nói trên cũng có nghĩa là bỏ rơi tất cả các đầu tư nửa chừng vào thành phố Maddalena, mà con số ước lượng là tới khoảng 320 triệu euro. Người thứ hai là ông Gianni Letta, ông này là cố vấn đặc biệt của thủ tướng và đặc trách về các hoạt động an ninh tình báo của nhà nước. Dù rằng ít khi có dịp thấy ông xuất hiện trước ống kính hay trong các buổi phát biểu quan trọng của chính phủ, nhưng trên thực tế, ông Gianni Letta là nhân vật lãnh đạo hàng đầu trong tổ chính phủ và có thể nói là nhân vật thực sự nắm quyền ở hiện nay. Chính ông là người phụ trách về những quan hệ giữa chính phủ Ý với các chính phủ khác và với các tổ chức nhà nước Ý, và nhất là với Tòa Thánh Vatican. Nhân vật thứ ba là ông Denis Verdini, thì gần như ít được công luận biết đến, nhưng trong cương vị trưởng ban tổ chức đảng Popolo della Libertà, ông là người quyết định tất cả các cơ cấu tổ chức hoạt động của đảng của Berlusconi và là người kiểm soát và đưa ra danh sách ứng cử viên của đảng trong mỗi lần có bầu bán ở Ý. Có thể nói ba nhân vật nói trên là tam trụ thành đồng của thủ tướng Berlusconi, mỗi người ở mỗi cương vị khác nhau nhưng đã tập hợp lại thành một nền tảng kiên cố để gìn giữ quyền lực cho chính bản thân Berlusconi.
Dạ, thưa anh, phải chăng việc tiết lộ những vụ bê bối tham nhũng trong dịp này thì nó còn mang tính chất mị dân đấu đá tranh cử ạ?
Ai cũng biết là còn trên dưới một tháng nữa là cử tri sẽ đi bầu hội đồng hạng dùng và chủ tịch dùng, tức là ngày 28 và ngày 29 tháng 3 tới đây. Đây là cuộc bầu cử rất quan trọng và đứng về tổ chức cơ chế nhà nước thì chỉ đứng sau bầu cử quốc hội. Theo lời của liên minh của chính phủ thì những tin tức về vụ điều tra nổ ra hiện nay chỉ là những trò tranh cử ma giáo của phe đối lập. Cũng rất có thể là liên minh chính phủ có lý khi nói như thế. Sau cả chục năm trực tiếp tấn công vào chính bản thân Berlusconi, phe đối lập vẫn không đủ sức hạ bại ông ta, thì việc cho nổ ra các vụ điều tra có dính dáng đến ba nhân vật thân cận nhất của Berlusconi trong mùa tranh cử cũng có thể là chiến lược mới nhằm đánh vào ba điểm tựa chính trị quan trọng của Berlusconi, với hy vọng là khi tam trụ thành đồng bị sụp thì tự bản thân Berlusconi cũng sẽ phải ngã. Nhưng cũng có thể hiểu rằng đây là một cuộc đấu đá nội bộ đảng hay chính nội bộ trong liên minh của phe chính phủ. Bởi vì trong thời gian gần đây đã có những tiếng nói trong đảng của Berlusconi không hoàn toàn đồng thuận về những quyết định chính trị của chính phủ hay với thái độ riêng của Thủ tướng Berlusconi. Chắc chắn là từ đây cho đến ngày bầu cử, không khí chính trị ở Đức sẽ càng ngày càng gay gắt với những tin về tham nhũng hối lộ được tung ra như bướm bướm. Cũng không thể loại bỏ khả năng là sẽ có những nhân vật cánh tả cũng sẽ bị dính vào những vụ scandal nào đó. Chúng ta đang ở mùa tranh cử và các lực lượng chính trị sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào để tìm cách thắng cử. Song song đó, cách đây hai hôm, tòa án Roma lại bắt đầu mở hồ sơ điều tra về một vụ gian lận thuế má khổng lồ ấy, trong đó có những nhân vật chúp bu của một số cơ sở hoạt động về dịch vụ viễn thông và điện thoại bị tình nghi có dính líu. Con số thuế gian lận được tính là lên đến khoảng 360 triệu euro và hiện nay đã có đến 52 người bị tòa án ký sắc lệnh tống giam để điều tra. Đây là một cuộc gian lận trên thương trường và trốn thuế lớn nhất từ xưa tới nay ở Ý. Và trong những người tình nghi có cả một nghị sĩ thuộc đảng Popolo della Libertà của Thủ tướng Berlusconi, tức là ông Nicola Di Girolamo. Và cũng dẫn theo các cuộc điều tra của tòa án Roma thì thậm chí đang có những nghi vấn về quan hệ của vị nghị sĩ này với tổ chức mafia của Ý ở vùng Calabria.
Dạ, thưa anh, ngày hôm nay đấy thì toán tối cao của Ý còn xem xét vụ xử ông David Means, nguyên là luật sư, và có thể nói rằng là tương lai chính trị của Thủ tướng Silvio Berlusconi còn phụ thuộc vào cái phán quyết của tòa án ạ.
Theo báo chí thì hôm nay tòa án tối cao của Ý sẽ bắt đầu xét xử lại bản kháng án của ông luật sư David Means, vốn đã bị kết án và đã được tòa án phúc thẩm xác định lại cái bản án là bị kết thành là tội nhận hối lộ để làm nhân chứng giả, chạy tội cho Berlusconi trong một vụ án về gian lận sổ sách và trốn thuế của các cơ sở kinh tài của Berlusconi. Dĩ nhiên, nếu bản kết tội được tòa án tối cao xác nhận thì coi như Thủ tướng Berlusconi sẽ tiếp tục bị công lý đeo đuổi. Ngược lại, nếu tòa án tối cao bác bỏ bản kết tội luật sư David Min thì coi như là Thủ tướng Berlusconi sẽ hoàn toàn thoát nạn. Nhưng thật ra vấn đề trầm trọng thực sự của nước hiện nay là với những vụ việc hối lộ tham nhũng như thế này, các quan hệ mù mịt không mấy minh bạch giữa giới chính trị với các cơ sở kinh doanh, giữa chính trị với các tổ chức mafia, thì công luận lại càng ít tin tưởng vào quyền lực và cơ chế của nhà nước. Và như thế thì dù liên minh nào, lực lượng chính trị nào thắng cử đi nữa, thì nước Ý vẫn thất cử.
Dạ, xin cảm ơn anh Huy Đăng.
RFI.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả và mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng vừa loan.
Việt Nam chuẩn bị khởi công dự án nhà máy luyện quặng nhôm nhân cơ tại Đắk Nông.
Quân đội Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ nên thận trọng để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ song phương.
Chủ tịch Toyota ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ thu hồi xe nhưng không thuyết phục được các nghị sĩ Hoa Kỳ.
Ấn Độ và Pakistan nối lại đối thoại hòa bình đã bị đình chỉ từ cuối năm 2008.
Tại Ukraine, ông Yanukovych nhậm chức tổng thống và hứa thực hiện chính sách trung lập ổn định đất nước.
Thủ tướng Gordon Brown xin lỗi những trẻ em nước Anh bị đẩy sang Úc trước đây.
Chủ tịch Cuba tuyên bố lấy làm tiếc về vụ nhà ly khai chính trị Zapata qua đời trong tù.
Tại Pháp, số người thất nghiệp tăng trong tháng Giêng 2010.
Chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện hôm nay, Trung Quốc sửa đổi luật để gia tăng trấn áp giới ly khai và kiểm soát Internet.
Trung Quốc bị nghi ngờ muốn xóa bỏ nền văn hóa Duy Ngô Nhĩ khi thực hiện dự án xây lại thành phố cổ Kashgar. Đây là chủ đề một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự sẽ mở đầu phần 2 chương trình ngày hôm nay. Anh Vũ phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc với đề tài Tại Việt Nam, lễ hội truyền thống đầu năm mới được mùa nở rộ.
Ở Việt Nam lúc này đã qua một tuần nghỉ đón Tết âm lịch Canh Dần, nhưng cái Tết vẫn dường như chưa hết với người dân. Từ ngày mùng 4 Tết âm lịch, hàng trăm lễ hội dân gian truyền thống, lịch sử hay tôn giáo đã được mở ra và sẽ còn trải suốt cả tháng Giêng này ở khắp nơi trên cả nước. Hầu như khắp tất cả các địa phương từ Bắc chí Nam, mà đặc biệt là vùng Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, các lễ hội mở ra liên miên những ngày sau Tết Nguyên Đán. Có thể kể ra đây, to thì là hội Chùa Hương, hội Yên Tử, rồi đến hội Gióng, hội Lim, hội Cổ Loa, hội Pháo Đồng Kỵ, hội Phủ Dày, hội Đền Hùng, nhỏ thì hội làng, hội xã. Có rất nhiều lễ hội xưa kia tưởng như đã bị bỏ quên, nay lại được phục hồi. Không ai phủ nhận tính tích cực của lễ hội, đặc biệt là việc khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Sẽ là một nét đẹp văn hóa nếu đầu năm người ta đi lễ đến nơi cửa Phật, cửa Thánh, vãn cảnh cầu sức khỏe, cầu tài lộc, bình an cho gia đình. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống có sức thu hút kỳ lạ đối với người dân Việt Nam này đang có xu hướng trở thành một sản phẩm du lịch để mọi người đua nhau khai thác. Tờ báo Đất Việt trong số ra gần đây đã phải lên tiếng lưu ý. Sự bùng nổ của lễ hội cũng như sức hút kỳ lạ từ các hoạt động này khiến không ít người lo ngại về thực tế trăm hoa đua nở của lễ hội. Ý nghĩa của nó cũng như bản sắc tốt đẹp của lễ hội có vẻ như ngày càng vắng bóng trong tâm thức của nhiều người. Thay vào đó, sự đáng ngại về một thực tế trong nhận thức đại bộ phận người dân đi lễ nhằm mục đích cầu tài cho bản thân, tìm sự hỗ trợ của thần thánh trong những toan tính vụ lợi ngày càng trở nên phổ biến. Việc quản lý và tổ chức lễ hội cũng đang bộc lộ những yếu kém dẫn đến tình trạng lộn xộn biến tướng vì mục đích kinh doanh. Đọc các bài báo viết về lễ hội ở Việt Nam trong tháng Giêng này, người ta có cảm giác là lúc nào và ở bất kỳ đâu cũng có thể tổ chức hội. Mọi thứ tồn tại trong không gian của khu vực có địa điểm tổ chức lễ hội đều có thể được mọi người chen chân dâng lễ vật cúng bái cầu tài cầu lộc. Theo con số thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì ở Việt Nam hiện nay có đến 8.000 lễ hội khác nhau, và tính trung bình thì cứ 20 ngày có một lễ hội diễn ra. Nhân dịp ra riêng ngày rộng tháng dài này, để tìm hiểu thêm về tập quán và ý nghĩa của các hoạt động lễ hội ở Việt Nam, RFP đã phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc. Xin chào nhà sử học Dương Trung Quốc. Lúc này ở Việt Nam đang bước vào mùa lễ hội tháng Giêng. Lễ hội đầu xuân mở ra khắp nơi thu hút rất đông người đi chảy hội. Dư luận báo chí ở Việt Nam có nói đến sự bùng nổ lễ hội và đặc biệt là việc tổ chức và tính chất tham gia lễ hội của người dân đang khiến cho các hoạt động truyền thống này bị mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Ông có nhận xét gì về thực tế này?
Thì các cụ đã nói rằng là phú quý xứng lễ nghĩa. Cái việc mà trở lại cái lễ hội nhiều thế ít nhất trong trường mực nào đó thể hiện là cái đời sống nó tương đối nó thuận, thì cũng kích thích lại một số cái yếu tố mà đã từ tưởng là mất rồi. Cứ đúng là hiện nay nếu mà cái số lượng theo cái thống kê của bên ngành văn hóa thì cái số lượng lễ hội rất lớn, nó cũng là dấu ấn của cái thời kỳ của các cái làng xã. Cái lễ hội làng xã phải có thể nói nó tồn tại rất là dai dẳng và đồng thời nó ăn sâu vào tâm thức, không khó rất là khó bỏ. Thế nhưng trong cái bối cảnh mà xã hội hiện đại như này với kinh tế thị trường này thì tại nhiều cái lễ hội làng xã nó cũng thu hút không phải chỉ là của riêng cái cộng đồng tại chỗ mà người ta cũng đi lại rất nhiều, và cái gì người ta quan tâm nhất cũng là lo lắng nhất là nó bị biến dạng đi với cái yếu tố của cái thị trường hóa. Thị trường bản thân nó không có gì xấu cả, nhưng mà rõ ràng người ta coi đó là những cơ hội để kiếm ăn, và nó thiếu được quản lý, nó chuẩn mực, nên nó dẫn đến những cái mặt trái của những cái lễ hội một cách hết sức là đáng lo ngại. Ví dụ như tình trạng mua bán, tình trạng là mua đắt bán rẻ, rồi cái chuyện cờ bạc, rồi những cái tệ nạn xã hội nó kèm theo, cộng với những cái vấn đề ô nhiễm về môi trường, là đấy là những cái mối lo lắng. Còn tôi nghĩ rằng với tư cách là về mặt lễ hội thì đương nhiên những cái lễ hội của các làng xã vẫn nên duy trì, nhưng mà còn cái việc chúng nhà nước, nhất là trong cái bối cảnh mà đặt cái vị trí của cái du lịch rất cao như hiện nay thì phải có quy hoạch. Quy hoạch ấy phải có cái sự đầu tư và còn phải có cái định hướng thì chúng ta mới có thể là làm cho lễ hội vẫn giữ được cái truyền thống mà nó vẫn phù hợp với cái đời sống hiện đại. Chứ đúng hiện nay có tình trạng nó có thể nói thẳng là nó một cái thứ loạn lễ hội.
Việc các lễ hội được tổ chức ngày càng nhiều và người dân tham gia ngày càng đông có phải là xu thế tất yếu của một xã hội đang phát triển về kinh tế và hướng đến một đời sống tâm linh nhiều hơn?
Những lễ hội truyền thống Việt Nam như tôi nói, ngoài những cái lễ hội mà mang cái dấu ấn của đời sống cộng đồng làng xã ra, những lễ hội mà có cái quy mô mang tính khu vực quốc gia thì nó thường lồng vào đó, hoặc là về tôn giáo, ví dụ như đạo Phật chẳng hạn, hành hương đạo Phật, hoặc là ví dụ như là ít nhiều mang tính chất là kích thích cái tinh thần dân tộc, ví dụ như là những cái lễ hội ở Bản Tiếp, ở Yên Tử vân vân chẳng hạn, thì cho cái điều đó rất là đáng khích lệ. Và thực sự nhà nước cũng đang cố gắng đầu tư vào những cái đó để tạo những cái lễ hội có tính chất quốc gia. Thế nhưng mà dẫu sao chăng nữa thì nhìn nhận từ một góc độ khác, trong cái mối tương quan giữa âm và dương, giữa dương gian và âm thế chẳng hạn, thì có lẽ cái điều đó phản ánh phần nào cái lòng tin con người nó hướng về những cái quá khứ, hướng về những cái phần âm nhiều hơn. Thì chúng tôi cũng nghĩ đấy là một cái điều đứng về mặt góc độ xã hội học phải quan tâm, để làm sao cho con người gắn chặt cái tất cả những cái giá trị tâm linh ấy với cái đời sống hiện đại, để cho con người có sức vươn lên. Chứ nếu không mà chỉ xa đà vào cái góc độ ấy thì rất dễ làm cho cái lễ hội nó lại trở thành một cái yếu tố nó cản cản lực cái sự phát triển về mặt là cái tâm thức của chúng, tinh thần của chúng con người.
Thưa ông, trong dân gian Việt Nam vẫn tồn tại quan niệm là tháng riêng là tháng ăn chơi, và vì thế mà lúc này mọi người chỉ nghĩ đến lễ hội, đình đám nhiều hơn là chú tâm cho công việc.
Đương nhiên tôi nghĩ cái đó nó khó tránh, nó là cái tập tính, rồi từ tập quán, rồi tập tính, rồi từ lâu, nhưng mà nó phải thay đổi chứ anh. Dẫu sao nữa bây giờ nhiều cái yếu tố khi ta đã hội nhập với thế giới hiện đại thì nó buộc con người ta phải thay đổi cái lối sống của mình. Hơn nữa nó gắn liền với những lợi ích kinh tế nữa. Nên tôi thấy là cái hiện tượng ấy nó cũng chỉ có một bộ phận nào đó thôi. Tôi thấy ít nhất là những cái cơ quan, những cái doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nước ngoài thì anh muốn không được. Cái kỷ luật nó gắn liền với lợi ích thôi. Còn những cái nơi nào mà người ta còn lề mề, chứng tỏ là nơi đó là nó không mang lại cái hiệu quả đời sống hoặc kinh tế, thì họ lề mề tương xứng với cái công việc mà họ làm. Thì tôi cho cái điều đó nó trong cái xã hội phát triển, nó sẽ cạnh tranh và nó sẽ dần dần nó sẽ thay đổi.
Trở lại với những ngày Tết vừa qua, trong năm nay người lao động Việt Nam được nghỉ ăn Tết một tuần. Không khí đón xuân năm nay có gì khác biệt so với năm trước ạ?
Dạ, có lẽ cái đón Tết của Việt Nam ngày càng theo cái nó cần có những cái thay đổi rất, tôi nghĩ rằng rất căn bản của cái xã hội, nó dần dần nó công nghiệp hóa. Ví dụ như vấn đề người ta thấy rất rõ nhất trong ngày Tết là vấn đề giao thông quá tải, là bởi vì cái tập quán của người mình là cứ về Tết là phải về quê, và điều đó nó tạo ra những cái khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp khi mà về mặt nhân lực giao thông là đặt ra cho người ta một cái suy nghĩ là có nên có những cái thay đổi gì đó không trong cái tập quán đời sống để cố gắng giữ được những cái tinh hoa, cái cốt cách truyền thống, nhưng cũng phải thích hợp với cái đời sống hiện đại. Chứ nếu kéo dài như này thì phải nói thật là nó lại trở thành cái vấn nạn không phải dễ giải quyết. Thứ hai là năm nay thì có thể một cái báo hiệu rất là rõ nhất, tức là trước Tết, ít nhất là ở ngoài Hà Nội thì là nóng ghê gớm, khiến người ta tưởng rằng mất cái Tết. Nhưng rồi đến phút cuối cùng sát ngày giao thừa thì lại trời bắt đầu trở lạnh và có thể nói rất đẹp. Cái điều đó nó cho thấy hai điều. Nhất là cái biến đổi khí hậu nó trở thành cái hiện hữu trong đời sống rồi. Và cái thứ hai là đứng về mặt tâm thức thì thấy là còn như thế, có điều đáng mừng là có hậu. Dẫu sao cuối cùng thì cũng có được cái Tết về khí hậu là vui vẻ. Cái điều thứ ba nữa là về kinh tế thì ai cũng biết là cả thế giới chứ không riêng Việt Nam năm vừa qua là trước những khủng hoảng rất lớn. Chính phủ nói rất nhiều về cái giải pháp chính phủ là góp phần mà cái sự ổn định và cũng có những cái tăng trưởng nhất định trong cái bối cảnh mà nhiều khó khăn như thế. Mà mặt khác thì người ta vẫn đặt rất nhiều cái lo lắng cho cái năm tới, khi mà thế giới các quốc gia khác thì họ thoát ra khỏi cái khủng hoảng, họ thay đổi cơ cấu và đã có những cái yếu tố mà tăng trưởng, thì Việt Nam liệu có theo kịp hay không? Thì cái cơ hội mà các nước khác có gặp những khó khăn thì Việt Nam cũng chưa xoay chuyển được nhiều. Và cái nỗi lo lắng ấy cũng thể hiện rất rõ, đặc biệt là trong các doanh nghiệp mà tôi có quan hệ. Tuy nhiên là tôi cũng nghĩ rằng là ở Việt Nam thì có trong tâm lý tập tính của người Việt Nam là tôi thì rồi sinh voi sinh cỏ, rồi sẽ ứng biến, rồi sẽ hy vọng là mọi cái nó sẽ tốt đẹp hơn.
Gần đây có dư luận cho rằng cách ăn Tết của người Việt Nam mình nó rườm rà quá, và đặt vấn đề để tránh lãng phí và tiết kiệm thời gian, nên chăng ta nên thay đổi cách đón Tết đi? Ông nghĩ thế nào về ý kiến này?
Người ta thường hay nhắc đến cái trường hợp Nhật Bản ấy, là người Nhật Bản không ai có thể phủ nhận rằng họ là những người hết sức là quan tâm phát huy cái truyền thống, nhưng họ cũng rất là mạnh dạn khi mà họ gác bỏ cái Tết chính thức là Tết âm lịch đi để nó phù hợp với cái nếp sống kiểu của đời sống kinh tế hiện đại. Nhưng mà thì điều đó tôi nghĩ rằng người dẫu sao nước Nhật Bản cũng là một quốc gia mà nó có một cái nền tảng phát triển nó cao hơn rồi. Việt Nam cho dù có rất nhiều thay đổi thì cái yếu tố tiểu nông nó vẫn còn rất là nặng nề, cái tâm thức con người nặng nề. Cái điều đó tôi nghĩ là đặt ra vào thời điểm này là rất khó. Tôi nhớ cách đây khoảng cũng vài chục năm rồi, có một ông bác sĩ rất là nổi tiếng ấy, là giáo sư Từ Giấy đấy, cũng đã có nghĩ đến cái chuyện là đưa ra một phương thức phải chăng hay là ta dồn mấy cái Tết này vào một lần nghỉ cho bỏ mà tổ chức xã hội cho nó sẽ còn những cái bình thường, và ta cứ cố gắng là hạn chế cái Tết truyền thống đi. Thì ngay lập tức hồi đó tôi nhớ là dù bác sĩ là cái người hết sức có uy tín trong đời xã hội nhưng cũng gặp phản ứng cũng rất là gay gắt, xin từ bỏ những cái truyền thống. Nó tôi nghĩ cái tập quán, kể cả tập quán có thể không còn thích hợp nữa cũng không đơn giản, vấn đề là tổ chức lại cái đó như nào, từng bước một thay đổi dần từng bước một, thì tôi nghĩ rất khó có thể làm cái điều gì nó đột biến.
RFI xin cảm ơn nhà sử học Dương Trung Quốc. Tiếp nối chương trình là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn.
Điểm báo. Hôm nay tờ báo Le Monde đăng một bài phóng sự dài về chương trình xây cất lại nhiều khu phố cổ của thành phố Kashgar, xưa kia nằm trên con đường tơ lụa. Điểm đáng chú ý là ngày nay, thành phố này thuộc về vùng tự trị Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ mà đa số theo đạo Hồi giáo. Từ Kashgar, đặc phái viên của báo Le Monde được kể lại là tại đây, ông có cảm giác đang đi vào một thành phố vừa trải qua một trận động đất vì nhiều ngôi nhà bị phá vỡ, và đây đó người ta nhìn thấy bóng dáng của những cần cầu. Hướng dẫn viên Abdullah của nhà báo tại Kashgar đưa ông đi trong đêm tối vì không muốn bị hàng xóm và cảnh sát bắt quả tang là đưa người ngoại quốc về nhà. Với tư cách là người Duy Ngô Nhĩ, ông Abdullah mang tâm trạng của nhiều người ở Tân Cương, đó là nỗi sợ và sự ngờ vực. Ông Abdullah cho biết là nhà của ông nằm trong số các ngôi nhà sẽ bị đập phá, nhưng ông không biết vào lúc nào vì không có gì rõ ràng cả. Chỉ biết một điều là theo chính quyền địa phương, nhiều khu phố cổ của thành phố Kashgar cần được tân trang, và từ gần 10 năm qua, thành phố, xưa kia là ốc đảo trên con đường tơ lụa, bị đe dọa. Từ năm 2001 đến cuối năm 2009, hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị đập phá, và trong chu vi của ngôi đền Hồi giáo, 5.000 gia đình đã bị rời đi nơi khác. Thế rồi vào mùa xuân 2009, một năm sau vụ động đất tại Tứ Xuyên, làm cho hơn 80.000 người chết, mọi việc được tiến hành một cách nhanh chóng. Với lý do là để cho các đội cứu trợ có thể đi lại dễ dàng tại Kashgar trong trường hợp thành phố này bị động đất. Chính quyền Kashgar, một báu vật về mặt kiến trúc của vùng tự trị Tân Cương, đã phát động một dự án rộng lớn nhằm xây dựng lại thành phố xưa. Trị giá của dự án là 440 triệu đô la và 65.000 hộ gia đình, tức là hơn 220.000 dân, tương đương với một nửa dân số nằm trong khuôn khổ của dự án. Theo nhận định của các viên chức trong hội đồng thành phố, công việc của các đội cứu hộ, của nhân viên cứu hỏa và của xe cứu thương có thể gặp cản trở do đường phố quá chật hẹp tại khu phố cổ Kashgar. Nhưng đối với người dân ở tại thành phố này, đó chỉ là những cái cớ để phá hủy nền văn hóa Duy Ngô Nhĩ. Theo họ, chính quyền Bắc Kinh muốn đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ để mọi dân tộc sống trên lãnh thổ Trung Quốc đều giống nhau.
Năm ngoái, UNESCO đã gửi đến đây một phái đoàn để thu thập thông tin, nhưng phản ứng của cơ quan quốc tế cũng không giúp ích được gì. Còn những người đã bị ép buộc phải rời nhà, họ than phiền là tại khu chung cư họ đang sống hiện nay mang tên là Hạnh Phúc và gồm 6 tầng lầu với 72 căn hộ. Họ không có đền thờ, không có sân dành riêng cho phụ nữ và không có thang máy cho người già.
Nhưng quan tâm hàng đầu của nhiều tờ báo ngày hôm nay là hai cuộc biểu tình lớn tại Hy Lạp và Tây Ban Nha. Một số tờ báo chọn nhấn mạnh trên tình hình ở Hy Lạp, chẳng hạn như là báo Leseco qua hàng tựa, người Hy Lạp đình công để gửi một tín hiệu đến Liên hiệp châu Âu, hoặc là hàng tựa của L'Humanité đưa tin Hy Lạp không chấp nhận trả tiền cho thành phần giàu có. Theo tờ báo Cộng sản, những người làm việc ăn lương hàng tháng từ chối chính sách thắt lưng buộc bụng của một nền kinh tế tự do mà Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế muốn ép buộc chính phủ Hy Lạp phải áp dụng. Trong khi đó thì hai tờ Le Monde và Le Figaro lại nhấn mạnh trên tình hình ở Tây Ban Nha. Theo báo Le Monde, người Tây Ban Nha xuống đường để phản đối cuộc cải tổ chế độ hưu bổng sau khi chính phủ của Thủ tướng Zapatero vừa loan báo đưa tuổi pháp định để nghỉ hưu lên thành 67 tuổi thay vì 65 như hiện nay.
Tờ báo cho biết thêm là 84% người Tây Ban Nha chống đối sự thay đổi này, và hơn một nửa số người được hỏi ý kiến tuyên bố sẵn sàng ủng hộ một cuộc tổng đình công về hồ sơ này. Còn đối với tờ Le Figaro, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, Tây Ban Nha giờ đây phải đối phó với một cuộc khủng hoảng tài chính, vì chính phủ đã trông chờ quá nhiều vào sự phát triển của ngành bất động sản. Các ngân hàng tha hồ cấp tín dụng, nhưng bong bóng địa ốc bùng nổ với hậu quả là hiện nay tại Tây Ban Nha có gần 4 triệu nhà ở bị bỏ trống và 1 triệu gia đình với cả hai vợ chồng bị thất nghiệp.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyến đi Rwanda hôm nay của Tổng thống Pháp Sarkozy được báo chí bình luận nhiều. Tờ Libération đưa tin là 16 năm sau vụ diệt chủng, chuyến viếng thăm Kigali của ông Sarkozy đánh dấu sự hòa hoãn trong quan hệ giữa hai quốc gia. Hết lời dẫn. Trước đó, Phủ Tổng thống Pháp cho biết là ông Sarkozy sẽ không xin lỗi vì vai trò không rõ ràng của Pháp trước và sau các vụ thảm sát giữa người Hutu và người Tutsi tại Rwanda vào năm 1994. Hàng tựa trên trang nhất của Libération nêu rõ trách nhiệm của Paris trong vụ diệt chủng tại Rwanda, vì tờ báo nói đến sự đồng lõa của Pháp, và Libération tự hỏi là tại sao một ủy ban hỗn hợp Pháp-Rwanda lại không thể làm được công việc đã từng được thực hiện cho vụ diệt chủng của người Do Thái trong đệ nhị thế chiến, nghĩa là nhìn lại lịch sử và tìm hiểu sự thật.
RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trên căn nhà của Ban Việt ngữ RFI, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avongrfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Và bây giờ để thay đổi không khí, xin mời quý vị thính giả thưởng thức giọng ca của Khánh Hà qua bản Nắng có còn xuân.
của buổi phát thanh hôm nay do Thanh Xuân và Maxim đảm trách, chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI đến đây chấm dứt. Nhưng trước khi tạm biệt, xin mời quý thính giả nghe bản Mai Tôi Đi qua giọng hát của Thanh Phương và Bích Thủy.
Sẽ xa nhau. Mai tôi đi, chẳng rằng Paris khóc, nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày.
Cho dù cách nào, thì cũng sẽ xa nhau.
Mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ.
Đời cha muôn góc phố, con đường dài thật dài. Thằng mãi có bao nhiêu?
Mai tôi đi, xin đừng gọi tên thêm nhiều muộn phiền.
Dù mối kêu đắm đuối hay mặt nồng một trời, cũng đành lòng xa thôi.
Mai tôi đi, chẳng dòng sông xen nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ.